Chào các bạn, chúng ta đang đến với podcast Điểm tin tuần của Advertising Việt Nam. Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm lại những tin tức nổi bật và chiến dịch sáng tạo của các thương hiệu trong tuần qua. Điểm tin đầu tiên, ghế nhựa vỉa hè được The New York Times vinh danh là sản phẩm nội thất mang tính biểu tượng của thế kỷ này. Chiếc ghế nhựa bình dị tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, mới đây lại được The New York Times vinh danh là một trong 25 chiếc ghế tiêu biểu trong vòng 100 năm qua. Danh sách này được đưa ra bởi nhóm 6 chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc. Theo Paola Antonelli, quản lý cấp cao về kiến trúc và thiết kế của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Mỹ, ghế monoblock là biểu tượng của một giai đoạn quan trọng, in hẳn những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển của vật liệu nhựa. Ghế nhựa vỉa hè hay còn được gọi là monoblock là một sản phẩm quen thuộc đối với nhiều người Việt, sở hữu thiết kế tối giản với phần tựa lưng hình vỏ sò và bốn chân hơi loe tạo sự cân bằng. Không cầu kỳ, kiểu cách, nhưng chính sự giản dị và tính ứng dụng cao đã giúp chiếc ghế này trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Không rõ nguồn gốc hay danh tính của người đầu tiên thiết kế ra chiếc ghế nhựa này, tuy nhiên, việc sử dụng vật liệu nhựa đã giúp giảm thiểu chi phí sản xuất, mở rộng khả năng sử dụng của thiết kế. Sự phổ biến của monoblock đã biến nó thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, từ phim ảnh, hội họa, âm nhạc đến văn chương. Chiếc ghế bình dị này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của nhiều quốc gia, là minh chứng cho sự sáng tạo, tiện dụng và khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh của con người. Điểm tin thứ hai, Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng thư viện công cộng, theo số liệu từ OCLC. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thư viện Máy Vi tính Trực tuyến, OCLC, Việt Nam là quốc gia sở hữu số lượng thư viện công cộng nhiều nhất khu vực Đông Nam Á với 6.991 thư viện. Thái Lan và Malaysia lần lượt xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 với 2.116 và 1.392 thư viện. Cần lưu ý rằng số liệu này chỉ bao gồm các thư viện công cộng, không bao gồm thư viện học thuật và các loại thư viện khác. Điểm tin thứ 3, vở nhạc kịch ra mắt ngày cá tháng 4 của Duolingo kéo theo cả binh đoàn cú xanh để nhắc nhở người dùng học ngoại ngữ. Cú xanh Duo, linh vật huyền thoại của ứng dụng học ngoại ngữ Duolingo, lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng phát sốt với trò đùa cá tháng 4 vô cùng sáng tạo và độ chịu chơi Duolingo on Ice. Lấy cảm hứng từ chương trình biểu diễn trượt băng đình đám Disney on Ice, Duolingo đã mang đến cho người xem một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và đầy bất ngờ. Duolingo on Ice là một đoạn giới thiệu dài hơn một phút, mô phỏng một vở nhạc kịch trượt băng hoành tráng với đầy đủ sân khấu, dàn diễn viên, âm nhạc và biên đạo chuyên nghiệp. Vở nhạc kịch đã kết hợp âm nhạc vui nhộn cùng với các bài hát có tựa đề đầy ẩn ý, vừa khuyến khích học ngoại ngữ, vừa như lời cảnh báo ngọt ngào. Spanish or Vanish, học tiếng Tây Ban Nha hoặc biến mất. Japanese or Broken Knees, học tiếng Nhật hoặc vỡ đầu gối thật. Trong video Spanish or Vanish, phân cảnh binh đoàn cú xanh đuổi bắt nhằm nhắc nhở một cặp đôi học tiếng Tây Ban Nha khiến người xem không khỏi bật cười. Trò đùa cá tháng 4 của Duolingo đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú và ấn tượng với vở nhạc kịch Duolingo on Ice với những bình luận như: "Nhìn con cú làm nhớ tới binh đoàn điện máy xanh không á? Sao nay thím Duo chân dài vậy? Một con cú đã đủ sợ rồi, giờ đâu ra cả đống? Sợ quá nghỉ học thôi, bộ bảnh thiếu học lắm hả?" Điểm tin thứ tư, bức tranh của họa sĩ người Việt được trường Đại học Oxford chọn làm bìa sách cẩm nang về tiếng Anh ở Đông Nam Á. Mới đây, họa sĩ Phạm An Hải đã vinh dự được trường Đại học Oxford, một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới, chọn bức tranh của ông làm bìa sách The Oxford Handbook of Southeast Asian English, cẩm nang về tiếng Anh ở Đông Nam Á. Cuốn sách này mô tả lịch sử và hiện trạng tiếng Anh ở Đông Nam Á đã xuất bản toàn cầu vào ngày 21 tháng 3 năm 2024. Bức tranh mang tên Phố bên sông năm 2011 đã được chọn bởi ban biên tập của cuốn sách vì thể hiện một cách sinh động và đầy màu sắc cuộc sống của người dân Đông Nam Á, một chủ đề quan trọng được đề cập trong sách. Sự ghi nhận này không chỉ là niềm tự hào của riêng họa sĩ Phạm An Hải mà còn là niềm tự hào của nền nghệ thuật Việt Nam, cho thấy rằng nghệ thuật Việt Nam đang ngày càng được thế giới biết đến và đánh giá cao. Bài viết chia sẻ của họa sĩ Phạm An Hải đã thu hút hơn 1.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ sự tự hào với thành tích của ông và cho rằng đây là một ghi nhận xứng đáng cho tài năng của họa sĩ. Điểm tin thứ 5, Starbucks in Wonderland, ý tưởng biến cửa hàng thành thế giới cổ tích của Disney gây sốt tại Trung Quốc. Hợp tác mới giữa ông lớn cà phê Starbucks và Disney đang gây sốt tại Trung Quốc. Lấy ý tưởng từ bộ phim Alice in Wonderland, chiến dịch ra mắt 3 sản phẩm latte đại diện cho 3 nhân vật biểu tượng Alice, Mad Hatter và chú mèo Cheshire. Cửa hàng Starbucks tại Bắc Kinh và Thượng Hải cũng được thiết kế lại theo chủ đề Alice in Wonderland. Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác, Starbucks cũng ra mắt các sản phẩm giới hạn như cốc giấy, cốc giữ nhiệt, túi tốt, thảm picnic. Trên Weibo, chủ đề Starbucks Disney đã thu hút hơn 54 triệu lượt xem. Điểm tin thứ 6, giới trẻ Trung Quốc đua nhau mặc đồ ngủ đi làm, thúc đẩy xu hướng bình thường hóa trang phục công sở. Trang phục công sở luôn là chủ đề được quan tâm, thể hiện sự chuyên nghiệp và văn hóa của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, một xu hướng mới nổi lên tại Trung Quốc đang thu hút nhiều sự chú ý, giới trẻ Trung Quốc đua nhau mặc đồ ngủ đi làm. Thực chất, xu hướng này bắt đầu từ video của Kendu S trên Douyin, nền tảng video ngắn của Trung Quốc. Cô mặc áo len, quần pyjama, áo khoác trần bông và dép bông đi làm. Sếp của cô cho rằng trang phục này thô thiển và không phù hợp với hình ảnh công ty. Chủ đề trang phục xấu xí tại nơi làm việc đã thu hút hàng triệu lượt xem trên Xiao Hongshu, một ứng dụng tương tự Instagram được sử dụng phổ biến tại Trung Quốc. Tại đây, nhiều người trẻ đã đăng tải hình ảnh họ mặc quần áo nhếch nhác, đi dép lê để thể hiện thái độ đối với những quy tắc cứng nhắc và kỳ vọng của xã hội. Gen Z Trung Quốc muốn khẳng định rằng việc lựa chọn trang phục không phản ánh khả năng làm việc của họ. Họ có thể mặc đồ ngủ đi làm nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc. Dù còn nhiều tranh cãi, xu hướng này cho thấy sự thay đổi trong tư duy của giới trẻ Trung Quốc. Họ không còn đặt nặng những giá trị truyền thống về thành công và địa vị mà hướng đến sự tự do và thoải mái trong cuộc sống. Điểm tin cuối cùng, độc lạ Notion tuyển giám đốc thú cưng có nhiệm vụ mang lại niềm vui cho những boss bốn chân. Notion, ứng dụng đa nền tảng nổi tiếng về tổ chức và quản lý công việc, vừa gây bất ngờ với vị trí tuyển dụng độc đáo giám đốc thú cưng, chief pet officer. Vị trí này đảm nhận trọng trách mang đến niềm vui và sự thoải mái cho những boss bốn chân tại văn phòng Notion. Giám đốc thú cưng sẽ là người kết nối, tạo bầu không khí vui vẻ và là cầu nối quan trọng giữa thú cưng và chủ sở hữu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ứng viên cần có những kỹ năng như làm việc nhóm, lên kế hoạch khoa học, yêu thích chơi đùa, tuân thủ quy định, hòa đồng và thích nghi nhanh. Notion cam kết cung cấp phúc lợi và mức lương cạnh tranh cho vị trí này, tương đương với 10 đến 20 bữa ăn mỗi ngày, 10 to 20 cheese per day. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau điểm lại những diễn biến xoay quanh các thương hiệu trong tuần qua. Hãy theo dõi podcast Điểm tin tuần để không bỏ lỡ những tin tức mới lạ và thú vị nhé!